Đại hội quân sinh bình tâm vững chí hướng tâm linh, đại hội chung vui tự sửa mình, tiến hóa không ngừng trong nội thức, cảm minh thiên địa hợp quyền linh.
Quyền linh đời đạo do mình, trí tâm thanh nhẹ, hành trình quang khai, về đây học hỏi miệt mài, đâu là thanh tịnh, đâu là giác tâm, thực hành khai triển diệu thâm, hy sinh tận độ chẳng lầm đường đi, duyên lành ngộ pháp tự ghi, đi đâu cũng phải tùy nghi thực hành, trở về thực chất nguyên sanh, trong không mà có đành rần trao tâm, biết mình biết họ chẳng lầm, đường đi sẵn có giữ tâm thanh hòa, càng tu cảm thức mặn mà. Anh em chung cõi chung nhà học tu, thương yêu tha thứ đắp bộ, tình thương trời Phật giải mù giải mê, thực hành hướng thượng trở về, bình tâm học hỏi trang chê chẳng còn, đường đi sẵn có đầu ngọn, quy về một mối nước non thanh bình, dựng xây khai triển tâm linh, trong đời có đạo có mình dựng xây, giữ phần mộc mạc thơ ngây, chẳng còn mang nghiệp ngày ngày đại an, tâm linh khai triển bạc bạc, nằm trong cơ đạo phát quang đạt thành, tham thiền nhập định thực hành, trong không mà có rõ rành hơn xưa. Hôm nay là ngày đại hội nguyên sinh của mỗi cuối năm. Chúng ta thường tụ họp anh em để tham thiền và để am hiểu đường đạo của chúng ta đi và phát triển bằng cách nào, nung đúc bằng cách nào mới thành đạo. Bền tâm vững chí hướng tâm linh, chúng ta dùng điện năng sẵn có trong khoa học của chúng ta,
dùng bền tâm vững chí thì chí hướng của ta hướng về tâm linh giải thoát. Đại hội chung vui tự sửa mình, đại hội anh em về đây để họp chung vui, để có cơ hội thức tâm và tự sửa mình, tiến hóa không ngừng trong nội thức. Lúc đó chúng ta thấy điển quang của chúng ta càng ngày càng thay đổi nhanh nhẹ, trong nội thức của chúng ta cởi mở ra, cảm minh thiên địa hợp quyền linh. Lúc đó chúng ta hiểu trời đất cấu tạo con người tại thế gian rất quyền bí và linh cảm đầy đủ, không có thiếu sót. Quyền linh đời đạo do mình, cái quyền linh, cái tâm linh của chúng ta, đời cũng do ta đề ra, đạo cũng do ta đề ra, mà quy nguyên của chính chúng ta là không không chân như chân tính của các bạn là không, tâm thanh tịnh, không có đời cũng không có đạo, mới là trở về thực chất của tâm linh. Trí tâm thanh nhẹ, hành trình quán khai. Lúc đó cảm thấy trí tâm chúng ta thanh nhẹ, đó là hành trình quán khai, đi tới đâu sang tới đó, không có bị kẹt nữa. Về đây học hỏi miệt mài, chúng anh em chung vui để tìm hiểu con đường để khai mở tâm linh, đâu là thanh tịnh, đâu là giác tâm, đâu là thanh tịnh, đâu là giác tâm. Chỉ có điển mới là thanh tịnh. Cái xác chúng ta hàng ngày ăn uống này kia kia nọ là do điện năng của vũ trụ cung ứng cho chúng ta mới hình thành cơ tạng. Đâu là thanh, đâu là đại giác tâm. Đó, chúng ta mới thấy cái miệt mài mà xây dựng cho chúng ta đi tới chỗ thanh tịnh. Chúng ta hiểu được cái đường đi. Mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ các bạn nghĩ về thiền định, tập trung và giải thoát, thì cái điện năng các bạn đi lên, thì bạn mới thấy cái đại giác tâm ở đâu, là thanh tịnh nó mới giác tâm, thanh tịnh nó mới dễ tha thứ và thương yêu. Còn động loạn nó ở trong mê chấp, ràng buộc bởi tứ quan mắt mũi tai miệng, thì không có bao giờ giác tâm được. Thực hành khai triển diệu thâm, chúng ta càng làm thinh, càng cầm mồm mà thực hành, thì cái điện phát quang diệu thâm trí óc chúng ta nó mở, thì thơ nó dồi dào, hy sinh tận độ chẳng lầm được đi. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng cõi thế gian này chúng ta có thiếu một món cũng không có sao. Cảnh tạm mà hiểu được rồi. Người đời người ta nói hy sinh, nhưng mà chúng ta phải hy sinh chúng ta mới tận độ được. Và chúng tôi dành dành ăn làm sao tận độ được. Chẳng lầm đường đi, lúc đó chúng ta không có đi sai. Chúng ta ban bố cho mọi người, trong cái lượng từ bi chúng ta được mở sáng suốt, duyên lành ngộ pháp tự ghi. Cái duyên lành gặp được cái phương pháp khứ trực lưu thanh, mình tự ghi, tự giữ và phát triển đi ra. Chỉ có khứ trực lưu thanh thì các bạn mới giải được sự mê chấp trong nội tâm. Còn không khứ trực mà cứ đòi thanh á, là bị lệ thuộc. Nghe các bạn nghĩ vị đó là Phật, các bạn đi theo để hưởng cái thanh của vị Phật, mà bạn không chịu khứ trực thì thanh đâu có, thì bạn chỉ lệ thuộc làm âm binh cho họ mà thôi. Đi đâu cũng phải tùy nghi thực hành, đi đâu cũng phải tùy nghi thực hành. Thì cái hoàn cảnh mà chúng ta có chỗ có nơi, chúng ta phải học cái pháp, chúng ta khai triển, chúng ta mong thiền mỗi lần thì mỗi lần mỗi giải được nghiệp, nghiệp lần lần nó sẽ mòn đi. Cho nên các bạn thiền lâu các bạn quên những chuyện tranh chấp, đó là cái nghiệp các bạn nó mòn, nó mòn lần nó mới trở về không được, trở về thực chất nguyên sinh, trở về nguyên sắc. Lúc chúng ta trời ban chúng ta có một sự sáng suốt thanh tịnh trước khi giáng lâm, thì chúng ta phải trở về cái thanh tịnh nguyên sinh đó, trong không mà có, đành rành tao tâm. Chúng ta thấy không, nhưng mà trong đó nó có thực chất, nó có sáng suốt, nó rõ rệt. Nó thấy cái chân tâm của nó mở tiếng là điển tâm. Biết mình, biết họ chẳng lầm, biết được mình, biết được họ. Ai ai cũng tốt, không có người xấu. Chỉ có lạm dụng cái xác này mới là xấu. Tưởng cái xác này mạnh, tưởng cái xác này làm chủ, thì con người nó tự đắc, nó xấu. Nó biết tất cả là một. Xuống đây, cái xác là cặn bã có thanh quan, chúng ta cái khai triển tu nay chút mai chút thì nó nhẹ lần lần, nó hợp làm một, nó dễ hòa tan, đâu có chuyện ác ôn trong nội tâm của chúng ta nữa, nó không có lầm đường lạc lối nữa. Đường đi sẵn có, giữ tâm thanh hòa, đường đi nó sẵn có rồi, chúng ta phải giữ tâm thanh hòa, là giữ cái tâm điển ngay trên bộ đầu các bạn mình nó rút đó. Cái điển đó là thanh hòa, càng ngày càng tu thì hào quang nó bật sáng, lúc đó nó mới đi đứng dễ dàng, nó trở về không, không hình tướng, sao không còn hình tướng, không còn đời nữa. Càng tu cảm thức mặn mà, càng tu cảm thức mặn mà, mình thấy đời nó xoay chuyển, nó lắc, nó phá, nó này kia đủ chuyện để nó dẫn tiên tâm linh của chúng ta. Anh em chung cõi chung nhà học tu, anh mình nhìn mặt nhau, mình thấy anh em chung cõi chung một góc nhau, thì chung nhà thì học mà tu, tu là tu bổ sửa chữa tiến hóa, chứ không phải tu là khép mình rồi ngọn góc đó là tu không. Sửa chữa tiến hóa đúng theo cái nhịp độ của vũ trụ mà tiến hóa, thương yêu tha thứ đắp bổ, lúc đó chúng ta thấy rõ rệt, thấy sáng suốt. Mà người khác chưa được minh mẫn, chúng ta phải thương yêu, tha thứ, đắp bổ. Lúc đó là chúng ta xây dựng cho nhau tình thương trời Phật, giải mù, giải mê. Chúng ta mới thấy chỉ có trời Phật giải thoát được rồi mới là giải mù, giải mê được. Chúng ta là còn con người đang ở trong cái tâm tối, trong cái cơ tạng này mà xuất ra ngoài được thì chúng ta giải mù, giải mê. Chúng ta mới thấy là trời Phật lúc nào cũng sẵn chờ và chưa chúng ta tiến hóa tới vô cùng. Thực hành hướng thượng trở về, lúc đó chúng ta thực hành hướng thượng trở về, bình tâm học hỏi chán chê chẳng còn. Lúc đó an ninh, tự tại, học hỏi và không còn chán chê nữa. Bất cứ tình cảnh nào chúng ta cũng chỉ có tiến thôi. Đường đi sẵn có, đường mòn à, những vị đã thành công đã đi trước, chúng ta noi gương, chúng ta tiếp theo những vị Phật đó mà đi, quy về một mối nước non thanh bình. Chúng ta đi tới đó là đâu có còn chiến tranh nữa, đâu có còn nhà cửa đẫm đất đâu mà sợ. Đi trong cái cảnh thanh bình, cởi mở, dựng xây khai triển tâm linh. Lúc đó chúng ta dựng xây, càng ngày dựng xây thì tâm linh càng khai triển, càng tốt đẹp. Trong đời có đạo, có mình dựng xây, dòm xuống thế gian thấy đời, có đạo thì có cái xác thân này để dựng xây trong tình thương đạo đức, khơi dậy điểm từ bi của chúng ta để tận độ chúng sanh, giữ phần một mạc thơ ngay, lúc nào chúng ta cũng trẻ trung và vui vẻ, không có chấp, không có mê nữa, chẳng còn mang nghiệp ngày ngày đạt an, không có mang cái nghiệp tâm, có bày nhiều chuyện, kiếm tiền, kiếm vợ, thắng thế, giết đối phương để đạt lợi, rốt cuộc là tạo nghiệp mà thôi. Mà chúng ta không còn cái ý nghĩ nữa thì ngày ngày chúng ta đạt an, ngày ngày khó qua như ngày ngày qua. Tâm linh khai triển bạc bạc, lúc đó tâm linh chúng ta nó cởi mở rồi, ta đem sự thật cho mọi người kế tiếp, đó là hơn vàng cho thiên hạ. Đem cái chân lý nói cho họ nghe, bàn bạc về cái tu hành, về cái cõi vô cùng mà của mọi người đã có, chứ không phải xin xỏ ai, chỉ đường lối rõ ràng cho người ta đi về với chính họ, thay vì lầm lạc trong đấu tranh vô lý mà không có phát triển được. Nằm trong cơ đạo phát quang đã thành, là chúng ta chỉ rõ cho họ hồn làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái hồn, tâm linh làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ tâm linh, cho nên lúc nào cũng phát quang đạt thành, họ hướng về đó, cái thanh quang ở trên bồ đào mà xuất phát ra đó, thừa tiếp với thanh quang của vũ trụ, hai cái nó cọ sát nhau thì nó phát quang rõ ràng. Tham thiền nhập định thực hành trong không mà có, rõ ràng hơn xưa. Chúng ta tham thiền nhập định, buông bỏ tất cả những chuyện đời trong thực hành, thì trong không mà có mà rõ ràng hơn xưa. Lúc đó ta nhắm mắt và ta thấy tất cả những cái gì quyền diệu của trời Phật đã an bài cho chúng ta, như trời Phật đã thành công. Thì cái đường đi của chung mọi người sẽ hướng sự hòa bình và cởi mở, không còn sự lệ thuộc nữa. Cho nên khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, bước vào trong cái xác động loạn này, ảnh tâm tối vô cùng, nhắm mắt không thấy ánh sáng. Ngày nay chúng ta cố gắng tu rồi, chúng ta sẽ thấy ánh sáng. Không phải là ảo mộng, nó là nguyên lý của khoa học rõ rõ ràng. Từ thanh quang cô động lần lần xuống thành cái thể xác. Nào cái thể xác ở thế gian này không có ai chế được, thể xác có tâm linh rất rõ ràng, không có một ai có thể chế chúng ta ra được. Thì chúng ta hướng thượng để trở về, để khai mở lần lần nó đi lên. Ngày hôm nay các bạn thấy điện năng, nhưng mà máy móc nhanh nhẹ. Tại sao tâm linh chúng ta không được nhanh nhẹ? Từ khối óc chia ra chế được cái máy nhanh nhẹ như vậy, tại sao chúng ta không sửa tiếng để nó càng ngày càng lên, nó thấy được cái hình rõ ràng của chính chúng ta? Từ bên trên giáng lâm xuống như thế gian, thì lúc đó các bạn tha hồ sống trong thanh bình, mang xác làm người nhưng mà tâm không có nghĩ ác độc, từ tự nhiên là nó biến thành một chân nhân tu học tại thế. Còn có người mà hướng về cái tham dục là ngạ quỷ súc sanh tại thế gian, chứ không có lợi ích gì hết, càng ngày càng lũng bại và không có phát triển được về tâm linh. Càng ngày tâm linh càng phát triển được rồi thì nên thấy cái xác là phương tiện, cái hồn là chánh, nên lo nó tu, nên lo học đạo, tiến hóa trong cởi mở, xây dựng, dễ tha thứ. Cái nó đạt được, mọi người sẽ đạt, thì nó mới thấy là có niềm vui. Còn cái mà chúng ta tu mà không đạt được á, mà mọi người không đạt được á, thì chúng ta tu làm gì? Tu phải dày công, phải trui luyện, ta thạch thép mới là tu. Còn cái tâm chúng ta càng ngày càng yếu hèn, tu làm gì? Tâm của chúng ta phải mạnh. Không có cái gì dây bận, cái gì mà có dính rồi nó cũng phải tan. Cái tâm của chúng ta là thép, nung đúc mỗi đêm mỗi thiền, đó là nung đúc thạch thép rồi. Giữ tâm thanh bình mà tu học, phong ba bảo tập cũng vậy đó thôi. Cái tâm chúng ta là chánh. Cho mọi người tu mà không có giữ được cái tâm thì nghe đạo nào hay, chạy theo đạo đó, rốt cuộc rồi chỉ chuốc lấy sự khổ mà thôi. Cái đường lối rất rõ ràng của vô vi là muốn tu bất cứ một đạo nào phải khứ trược lưu thanh, rồi thực hành nó mới tới đích. không có khứ trực lưu thanh thì không có bao giờ tới được. Chỉ dùng lý thuyết không có đến được. Rồi còn ý lại như thần chú nữa là không có bao giờ đạt được. Vì thì chúng ta tu mà chúng ta ý lại một cái thần chú mà không minh thần chú, rốt cuộc là tự hại mình mà thôi. Đã lôi thôi còn cộng thêm cái lôi thôi nữa, không mở trí được. Ý lại sự phù hộ cho giàu có, cho có tiền để làm gì ở thế gian? Các bạn có thể sống vĩnh viễn ở thế gian không? Các bạn có cái tâm là có tiền, có tâm là có nhà. Ngày hôm nay các bạn thấy ở thế gian các bạn còn cái tâm thì có căn nhà đàng hoàng. Rồi các bạn tu, các bạn có cái tâm thì lên trời các bạn cũng phải có cái nhà ở. Đừng làm mất cái tâm mà lệ thuộc và ý lại. Nói tôi đọc chú này chú nọ để chi? Để tôi giàu thêm, để cho tôi mạnh giỏi. Tại sao tôi không biết phát triển cho tôi mạnh giỏi lên? Nguyên cái nguyên năng của tôi ở đâu? Tôi từ điển giới giáng lâm xuống thế gian, tôi phải trở về điển giới. Nó có đường lối rõ ràng, mở bộ đầu để tiến lên, khai thông trí óc mới được phát triển được. Không khai trong trí óc làm sao phát triển được? Mỗi năm mỗi khác. Chúng ta tu, chúng ta thấy rõ ràng. Năm nay các bạn nghe băng giảng của tôi, sang năm các bạn cũng nghe băng giảng đó, rồi các bạn thấy nó cũng khác. Tiếng, ai tiếng? Bạn tiếng. Tập tự trong cơ năng điện quang của các bạn nó tiếng, từ cơ tạng tới khối óc đều mở hết. Bồ ruột thanh nhẹ, thì khối óc phải thanh nhẹ. Cho nên ăn uống chúng ta phải coi chừng, không nên ăn nhiều quá. Cái giờ cái ruột nghỉ phải cho nó nghỉ. 6 giờ chiều nó nghỉ rồi mà chúng ta cứ ép nó làm việc nhiều quá thì cái óc nó tăm tối này. Nó không thích hợp với chấn động của vũ trụ thì làm sao nó có sáng. Cho nên các bạn tu hoài không có sáng. Vì sao? Vì món ăn mà nó đầy các bạn khổ như vậy, không thấy được. Các bạn có bớt ăn, các bạn hưởng được cái thanh quang rõ ràng. Cứ lúc các bạn ra đời toàn là cơ thể các bạn là thanh quang không, mẹ cha bú chút sữa là các bạn sống tới ngày nay. Ngày nay ăn nhiều quá thì bận rộn nhiều quá, tranh chấp nhiều quá, lý luận nhiều quá, rồi khổ hành tâm thân không có phát triển được. Cho nên chúng ta tu mỗi năm chúng ta thấy rõ, mỗi năm có mỗi đại hội để anh em chung họp với nhau và để kiểm chứng nhìn mặt nhau, thấy rõ những hành động sai trái của mọi người mà ăn năn hối cải, thức tâm trở lại với luật quân bình của vũ trụ thì các bạn mới được yên. Chứ các bạn có tiền mà không biết sự quân bình, không biết cái kỹ thuật mà đem lại sự quân bình của tâm thân thì khổ triền miên. Thì bạn chết đi tiền cũng để đó chứ đâu có làm gì được. Bạn phải hiểu cái tâm các bạn là quan trọng. Tu tâm dưỡng tánh mới phát triển được. Còn tiền bạc và hướng hạ là như phá tâm, mất tâm, phá hoại cái tánh càng ngày nó càng hư thêm, không phát triển được. Làm sao sống với cộng đồng được? Mà ước nguyện sống với cộng đồng mà không có sửa tâm làm sao sống? Cứ sửa tâm, sửa thân rồi mới sống với cộng đồng được. Cái thức bình đẳng cho chúng ta mới đưa ra được. Nếu chúng ta thiếu bình đẳng mà chúng ta sống với ai? Thiếu bình đẳng không có phát triển được. Cho nên mỗi năm mỗi thử thách, trong một năm triền miên nhiều chuyện thử thách thay đổi trong cơ tạng của các bạn tới khối óc thì các bạn nhìn thấy rõ rồi, thì sáng năm chúng ta càng ngày càng sửa, càng gọn, càng đẹp hơn, càng tươi hơn, càng dễ tha thứ và thương yêu hơn, thì cái điển từ bi chúng ta càng ngày càng mở rộng hơn, thì đường lối đi về trời chúng ta không bị kẹt. Tiền bạc chúng ta dồi dào là điện năng chúng ta có dồi dào, chúng ta có phương tiện dồi dào để về trời. Nếu các bạn đi về trời mà không có điện làm sao về được? Đó là cái vốn. Ở thế gian các bạn còn dùng đô la mua vé máy bay mà lên trời các bạn không có điện làm sao các bạn đi? Cái đó là cái đồng tiền thiệt của các bạn. Do đâu mà có? Do cái công phu, do cái năng lượng công phu tu. Lúc ban đầu mình trì trệ, tu không ra cái gì. Nhưng mà khi các bạn ngồi đó là các bạn được ăn pháp luân thường chuyển, là ăn miếng bữa cơm chánh của vũ trụ để giải tỏa cái trược ô trong cơ tạng. càng ngày càng minh mẫn lên, càng thức giác và hiểu rõ sự sai lầm của chính mình, thì càng hướng thượng nhiều hơn, càng hướng thượng càng sớm về được hơn. Cho nên người tu không lấy những cái chuyện mà ô trược đàm luận, lấy sự thanh cao cỡ mở đàm luận, hạnh từ bi nó mới mở, cái hạnh đức của gia càng nó mới thông. Cho nên càng tu thì càng tiến, không có phải càng tu càng lùi. Càng tu, nhiều người tu nhóm 3, nhóm 7, nói xấu đạo này, nói xấu đạo nọ, nói xấu đạo này, nói xấu đạo kia, rốt là tự hạ phẩm của mình mà thôi. Bởi vì điện năng của các bạn mà nói xấu người ta là điện năng nó chung vô trong gan, nó hại, kích động và phản động, nó làm cho bạn bệnh hoạn, thần kinh, néo hóc, không có yên, ngủ không tròn giấc. Các bạn biết được cái nguyên lý tha thứ và thương yêu thì các bạn đâu có kích bác mọi người. Thấy mọi người đang xây dựng cho mình phải học đạo nào cũng là hay, chỉ tâm ta chưa hay thôi, ráng tu để phát triển. Chứ không nên phê bình người khác mà lúc chúng ta hành không được. Cho nên phải phát triển thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Bạn là một người ở thế gian, nếu bạn đắc đạo, tự tu đắc đạo là ảnh hưởng biết bao nhiêu người, bao nhiêu người kế tiếp đi tìm đường lối của các bạn mà thực hành. Đó là các bạn ban phước cho họ, cho họ một cơ hội để tiến hóa, thay vì họ bị kẹt tại địa ngục trần gian, bị kẹt rồi thì mới xuống địa ngục của cõi âm nữa, còn khổ nữa, không bao giờ đi lên trời được. Vì tranh chấp nó đâu có lên trời được, tham dục nó đâu có lên được, ác ý đâu có lên trời được. Chúng ta không có nuôi dưỡng điều đó, phải xây dựng thì mới có cơ hội đi lên. Nếu thiếu xây dựng và nhịn nhục không có, có cơ hội đi lên. Nhịn nhục tối đa chừng nào thì các bạn sẽ thắng chừng đấy. Chứ nếu mà các bạn thiếu tâm nhịn nhục, người ta mới nói một hai câu, đăng một hai bài báo chửi bạn này, bạn rống lên thì bạn khổ, bạn đâu có ngủ được. Phải nhịn nhục tối đa, các bạn mới thương xót những người mà có tâm thương bạn, mới là đăng báo chửi bạn. Thì bạn hiểu được cái này thì bạn mới độ người ta được. Cho nên cái luật trời không cho phép tranh đấu hơn thua, nhưng mà luật trời cho phép người xây dựng tiến hóa tới vô cùng. Cho nên chúng ta thấy sự quyền vi của vũ trụ, càn khôn vũ trụ, quyền vi cấu trúc thành hình của con người, của do thanh quang cặn bã của thanh quang hành hình thành tại thế gian, không có ai có thể chế được. Nó riêng biệt, vì tâm linh còn riêng biệt nữa, rõ rệt nữa, tiến hóa rất rõ rệt. Cho nên chúng ta chỉ có dày công hành đạo nó mới tiến tới được. Rồi một lần, một lúc nào đến lúc tôi đạo thành thì biết bao nhiêu chuyện thử thách, cũng như sóng nhồi. Chúng ta không khác gì chiếc thuyền bị sóng nhồi, mới chứng minh chúng ta là thuyền về bến giác. Đó. Những chuyện thị phi, chuyện có nói không, chuyện không nói có nhiều lắm. Ngay trong bản đạo cũng có nữa. Thì chúng ta không nên chấp. Chúng ta nên giữ cái nguyên lý tha thứ và thương yêu. Thì tất cả cuối cùng sẽ hội tụ được lại. Mọi gia đình tại thế gian đều bị những cái tình cảnh đó. Chứ không phải là chúng ta bị. Tất cả mọi người, mọi gia đình, mọi giống dân ở mặt đất này đều bị như vậy. Sự kích động và phản động mới có tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy kích động và phản động, thì chúng ta thấy đó là những bài học của mọi người riêng biệt để học và tiến. Cho nên tôi thường nói cảnh đời là bãi trường thi, chúng ta phải dự thi, chúng ta mới thấy giá trị của bài vở đó. Nó moi óc chúng ta và nó mở trí cho chúng ta, chứ không có bao giờ diệt chúng ta. Cho nên càng nhìn trở lòng lại, bạn tu nhẹ rồi nhìn trở lại thấy cảnh đời rất quý. Nhờ đời mà tôi mới được, được ngày hôm nay tu và mở trí. Còn nếu đời nó không có ràng buộc, tôi tu làm gì, thoải mái tu làm gì. Nó có làm cho tôi bị kẹt, bị tức. Không mở được tôi mới tìm đường lối mở. Đó là tôi mới ngộ được một pháp để tôi đi. Mà cái pháp khứ trượt lưu thanh, đuổi những cái phần ô trượt, tham dâm ra ngoài, thì cái phần thanh nhẹ nó mới tiến hóa. tiến lên rồi, tiến đạt rồi thì nó không có đời, cũng không có đạo gì nữa, nó chỉ đi mà thôi, trong sự thanh nhẹ giải thoát ở trong cái chỗ bình an và không có vọng động, không có dùng quyền thế áp lực người khác, nhưng mà chỉ mở tiến cho người khác mà thôi. Đó là chân pháp. Cho nên cái pháp nào mà ép người là không, pháp đó không được. Cái pháp mà mở tiến cho mọi người là cái pháp đó được. Cho nên các bạn từ đây về sau nó có nhiều phương pháp, từ cõi âm nó qua nó làm nhiều chuyện hay lắm, nó vui lắm, thích thú chạy theo, nhiều khi cũng bị lạc, rồi rốt cuộc đi làm âm binh chứ không có làm gì hơn hết. Cho nên mình tu phải nhắm cái nào có thể khứ khứ được trượt lưu thanh, đuổi cái phần trượt ra, giữ cái phần thanh để tiến qua tới vô cùng. Đó, các bạn cứ việc đi theo, không sao. Cho nên ngày hôm nay tôi còn sống, nói lại những gì cần thiết trên đường đi của các bạn, những cái mà tôi đã đi để cho các bạn hiểu và ảnh hưởng các bạn. Các bạn nghe cho kỹ và xét cho kỹ và hành cho kỹ thì các bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Không nên ý lại, mơ hồ, cầu nguyện, cũng như cái óc của mình làm sao lợi dụng được bề trên. Bề trên là cũng tu trói chết người ta mới giải thoát được. Mà chúng ta có cái phương pháp tu mà không chịu nắm cái phương pháp tu và cũng ham sống sợ chết, chúng ta cần chết để tiến hóa, cứ dược tu thì tự nhiên chúng ta biến thành thép, tâm chúng ta không có biến đổi được. Chứ không có ngồi núi này trong núi nọ, thấy pháp này hay quá, pháp kia hay quá, người ta khổ lắm người ta mới thành đạo. Thì chúng ta không phải hành khổ chúng mới thành đạo. Chúng ta có cái pháp thì cứ việc hành khổ đi, không sao hết. Thấy thua suốt người ta, nhưng mà rốt chúng ta lợi ở chỗ nào? Ta học được cái nhịn nhục. Cái nhịn nhục là nó nhẹ, nó mới thăng hoa, nó mới tiến tới đích được. Còn nếu mà chúng ta thiếu nhịn nhục, không bao giờ học được cái đạo pháp nào. Ở đời chúng ta không muốn thành công, nói chuyện tới tu. Cho nên cái người tu phải ý thức rõ rệt đường tu của chính mình. Đang làm gì đây? Vị trí của tôi ở đâu? Tôi phải hiểu vị trí của tôi. Tôi là cặn bã của thanh quang, thế gian không chế được. Và tôi hướng thượng để trở về với thanh quang là đường đi sáng suốt, trở về nguồn cội. Tôi phải đi. Trời Phật không bao giờ không có. Trời Phật có mới có chúng ta. Chúng ta tin tưởng phải có trời Phật. Đức tin đi được thì đức tin chúng ta càng ngày càng mãnh liệt. Cái chuyện may mắn của chúng ta sẽ dồi dào hơn, vì sáng suốt nó dồi dào hơn, chứ không phải ràng buộc trong cái bùa chú mà các bạn đi tới được. Một cái lời chú nguyện là có ý tứ ở trong đó để cho các bạn dẫn cái điển lên. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn tu là khai mở luồng điển đi lên rồi thì cũng là quy về cái con đường thực chất của chú, mà cái chú thanh quang chứ không cái chú ô trượt nữa. Cái chú ý lại là chú ô trượt, cái chú tự hành là chú thanh quang. Cho nên phải nhớ là Đức Phật tu ở cây, đâu có đọc cái chú nào mà ngày thành đạo. Cái đầu ngài luồng điển nó phát triển thành điển tâm hào quang, nó sáng ra thì tự nhiên nó mới đạt pháp thấy rõ ràng. Chứ phải thực hành chánh pháp nó càng ngày càng đơn giản. Người đời không có tin, người ta phải đọc chú đồ này kia nọ người ta mới có. Không phải như vậy. Hành nó là không, chịu hành nó mới tiến, còn không hành không bao giờ tiến. Cho nên bạn đọc có 1 triệu lần chú đi nữa mà bạn không hành là bạn vẫn yếu ớt, không có tiến được, không có minh mẫn được. Phải hành. Nhiều người dùng lý thuyết ý lại nơi chú, rốt cuộc không có đạt cái gì, càng ngày càng bệnh thêm, là không mở được. Chấn động cơ tạng với chấn động vũ trụ không có hòa hợp được thì bệnh hoạn nó càng ngày càng gia tăng và không có tiến. Ngày hôm nay chúng ta khám phá được để tìm hiểu cơ năng trong cơ tạng của chúng ta chỉ có bộ ruột là duy nhất. Vô ruột là chứa điện năng cung ứng cho bộ đầu. Nhưng mà chúng ta hành hạ bổ rược quá nhiều thì điện năng chúng ta nó càng ngày càng yếu. Tâm tư ta không có sáng suốt, không có thanh tịnh được. Là nếu mà chúng ta ăn uống theo cái chiều hướng điện năng của bộ ruột, giờ giấc làm việc của bộ ruột đứng đắn thì bộ óc chúng ta sẽ đứng đắn, cái cởi mở. Cho nhiều người tu về vô vi ăn quá nhiều đâm ra quên hết, tu một thời gian quên hết là tại nó hành hạ bộ ruột quá nhiều. Bộ ruột bao tử chỉ có bóp thôi, nhưng mà nó ăn quá nhiều làm với bộ ruột của bao tử nó mệt mỏi tê liệt mà không hay. Cho ngày hôm nay chúng ta có tìm được cái phương pháp để xúc ruột, để giải nó ra. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển để giải nó ra, cộng với cái sự xúc ruột nữa thì hai cái nó phối hợp nhanh biết là bao nhiêu. Thì con người chúng ta nó được trẻ trung và khỏe mạnh, nó không có đòi hỏi vật chất quá nhiều, lúc nào cũng tri túc, cũng đầy đủ, không có thiếu thốn nữa, không có sợ nghèo thì không có sợ khổ và không có sợ chết. Ở đời có ba cái đó. Người thế gian sợ nghèo mới tham, sợ khổ rồi mới lệ thuộc, rồi sợ chết còn tham hơn nữa. Mà ngày hôm nay chúng ta tu nhiều cái phương pháp điện năng, chúng ta thấy nó giải thoát từ từ. Hồi trước bộ đầu tôi không rút, bây giờ bộ đầu tôi rút rồi tôi đâu có sợ chết nữa. Có chết nữa tôi cũng đi về cái cõi thanh nhẹ, cho tôi không có ở dưới này. Tôi không có sợ chết, không bao giờ chết nữa. Thoát được cái chết, thoát được cái tham, thoát được cái khổ. Mình thấy đơn giản chừng nào thì mình sướng chừng nấy. Ăn ít, người đời là khổ, nhưng mà chúng ta sướng. Khổ là họ cho là khổ, chứ chúng ta không bao giờ khổ. Chúng ta có đủ sống là có cơ hội tiến hóa. Chúng ta nhìn đời là ân sư của chúng ta lại quý đời nhiều, quý đạo nhiều, quý thể xác nhiều, không có hành hạ bất cứ một chuyện gì, làm cho thể xác càng ngày càng lụng bại, thì sự học hỏi của chúng ta sẽ minh mẫn và tốt đẹp hơn. Các bạn thấy rõ, ở đời các bạn đi làm phải có xe hơi, biết lo lắng cho xe hơi thì nó không có bị ban bất tử. Thì cái cơ thể các bạn mà biết lo điều dưỡng đúng theo luật trời thì tự nhiên là các bạn phải là người sống lâu rồi, không có lo chuyện chết nữa. Tự nhiên cái tâm hồn nó nhẹ nhàng. Tâm hồn nhẹ nhàng là gì? Tỷ phú ở thế gian, tỷ phú ở thế gian nó muốn giải tất cả những cái nghiệp chướng trong tâm nó, lấy đồng tiền để giải để nó được thanh nhàn. Ở trong cái nhà lầu có máy lạnh đồ này kia kia nào, còn đằng này chúng ta bộ đầu rút lên thì chúng ta hưởng cái máy lạnh thiên nhiên vĩ đại của vũ trụ, cái lò lửa lớn vô cùng để cho chúng ta nung đúc thành thép mà tiến thân, đâu có còn bị kẹt nữa. Thì lúc nào chúng ta cũng dồi dào và chỉ đem tâm ban bố người cho người khác, chỉ đường lối cho người khác tiến hóa càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Thì họ tu họ đắc, nhưng mà mình mừng vì có người tìm được đường giải thoát như chúng ta đang giải thoát. Chúng ta mừng và cầu nguyện cho tất cả mọi người được thanh nhẹ. Đường lối chúng ta đã làm trong thực thi dấn thân đàng hoàng, chứ không có nói bằng lý thuyết và không hành. Chúng ta hành đạt rồi nói ra, hai cái nó khác nhau. Cho nên ở đời nó có nhiều khối, vô vi cũng có rất nhiều khối. Một khối ý lại nó bùa phép ông lên bà xuống, rồi một khối dùng lý thuyết lấy đạo tạo đời đó, một khối thực hành để tự đạt, nhịn nhục vô cùng cả đó. Cái khối đó mới là khối chân chánh. Cho nên các bạn nhìn thì các bạn hiểu, nghe qua lời nói, nhìn cách thực hành thì các bạn hiểu cái nào chân, cái nào giả. Cho nên nhiều người cũng mang danh vô vi rồi đi vô chùa nói tầm bậy tầm bạ, đi chỗ này nói tầm bậy tầm bạ, làm cho toàn nhóm vô vi bị mang tiếng là nói bậy mà thôi, không hiểu không nói. Chúng ta hiểu được chúng ta mới nói. không nên hành, không nói những cái chuyện mà chúng ta không biết, không nên, đó là tai hại vô cùng, và tai hại tới người khác, làm người khác họ không, họ thấy cái pháp này càng ngày càng lôi thôi, ai mà chịu tu lúc đó là mất cơ hội cho họ tiến hóa. Không nên nói vậy, không nên đem bùa chú vô gì không, vô gì là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, không chấp nhận bất cứ một câu chú nào của ai đề nghị hết, phải buông bỏ để tiến hóa và xây dựng thực chất của chính mình. Không có chấp nhận những cái gì mà bùa chú và khơi thế làm tai hại về sau của phần hậu, không được. Trong cái tính chất ý lại và thực hành hai cái khác nhau. Cho nên vô vi, nhiều người lợi dụng đạo pháp, nói đạo cho người này nghe, nói đạo cho nữ giới nghe, rồi đặt vấn đề tham dục về đó, đó là con quỷ chứ không phải con người, ngạ quỷ súc sanh, cái đó phải coi chừng. Nhiều lắm, sẽ thể hiện trong cái giới nó rất nhiều, phải coi chừng. Rồi tai hại tâm thân của họ mà họ không hay, cho nên chúng ta phải ngừa và phải thực hành cho đứng đắn, có cơ hội đồng vợ đồng chồng lo tu ha. Trường chay dục dục là tốt nhất. Nói cho anh là chỉ cái thực hành là chánh, cái lý thuyết không bao giờ sử dụng được hết. Và cõi bên kia lý thuyết không xài được, thực hành mới đến nơi. Nhiều người ôm lý thuyết quá nhiều nhưng mà thực hành không có bao nhiêu, thì rốt cuộc tự đầy lấy mình, luân hồi rất khổ, không có sướng đâu. Đã làm con người chúng ta kiểm điểm lại là khổ chứ không có ai sướng. Thiên địa hữu tình, nhân loại quá, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, hoa dục quần sanh lãnh khổ mà. Chúng ta đây ai cũng có nếm qua những cái mùi đó khổ. Từ ông vua tới thần dân cũng đều khổ, không có sướng đâu. Cho nên chúng ta thức tâm phải tu giải thoát. Thì khổ trong thực hành mà sẽ sướng về sau. Về phần hồn chúng ta sẽ sướng ở nơi thanh nhẹ và không có bị ràng buộc nữa. Ở thế gian các bạn mang sát phàm là các bạn đã bị ràng buộc rồi. Không chuyện này cũng chuyện nọ, ngày cũng như đêm làm cho khổ não, không lúc nào an tâm hết thảy. Mọi việc đều ràng buộc chúng ta, không có mở được. Chỉ có tu mới mở được, ráng tu mới giải quyết được. Không ráng tu thì không có cách nào được. Khi chúng ta tu về vô vi, mỗi đêm các bạn thực hành về đạo pháp là các bạn đã học viên có càng không vũ trụ, đang đi học chứ không phải các bạn tu là nghỉ đâu. Tu là chỉ phát triển hơn, tu là mạnh dạn hơn, tu là phải tốt hơn, chứ không phải tu mà sâu hơn. Tu phải thông quán thông hơn mới là tu. Chứ tu càng ngày càng lộn bại, càng dâm dục, cái đó là hạ cấp đi xuống, cái đó không nên tu. Ta làm con người phổ thông còn sướng hơn, tu chỉ cho mang tiếng. Tu phải tốt hơn, phải thay đổi, phải nhanh nhẹ, phải cởi mở, phải sáng suốt. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết của chúng ta, căn bản để tiến hóa về đạo pháp. Cho nên mỗi năm chúng ta đều có đại hội, anh em chúng ta ngồi lại để bàn bạc và tìm hiểu. Mọi người đều có sự sai lầm của chính họ, ăn năn hối cải và để thực hành tiến, chứ không phải dùng lý thuyết để tiến. Lý thuyết không có tiến. Nói các bạn nói ra rồi hết rồi, bây giờ tôi giảng với các bạn đây, nói ra rồi hết rồi, nhưng mà cần thực hành của các bạn để các bạn gặt hái được cái gì chứ. Còn tôi giảng thì những cái gì tôi đã thực hành tôi giảng ra thì các bạn nghe rồi rồi nó cũng mất đi, nhưng mà các bạn thực hành là các bạn mới gặt hái được. Rồi các bạn nghe trở lộn lại, bạn thấy trình độ các bạn đang tiến tới chỗ đó hay là giỏi hơn mới là độ được nhiều người. Trên nhiều bạn cũng đã tu về vô vi rồi ra lập đạo này đạo nọ, tôi rất mừng, tôi rất hoan hỷ, tôi rất bái phục những người đó có tâm độ đạo. Phải có tâm độ đạo, cho nên vô vi không sợ mất, vì không có giành đạo nhưng mà hành đạo để ảnh hưởng người khác. Nhưng nhiều người ra mở thiền đường rồi này kia cái nó ảnh hưởng người khác, tôi rất vui mừng. Những cái tình cảnh mà con người biết thương con người và trao những cái pháp mà mình đạt được, mình cho là quý, mình tặng người khác còn hơn là bạn tặng vàng bằng bạc. Bạn nói một câu hay cũng không có được, nhưng cái pháp là chánh, truyền cho họ để họ tự đạt cái đó là quý. Còn ở thế gian này vì tiền, cho nên ở xã hội tự do thường thường dạy một cái pháp gì không phải lấy tiền hết. Chúng ta không có, chúng ta có duyên thì nói cho họ, họ thực hành, họ phát tâm, họ in sách in kinh giúp người khác, đó là đầy đủ rồi. Chứ chúng ta không có mưu cầu để kiếm một số tiền bỏ túi của các nhà các cỡ, vợ con vinh quang, cái đó không có. Tôi mấy chục năm tôi chả có gì, lúc nào tôi cũng giữ nguyên ý là của tay không, nhà không có, cửa không có, không có gì hết rồi, xe không có, rồi tiền cũng không, cái gì cũng không. Tôi do các bạn đạo có thích mời tôi tới tôi nói chuyện cho nghe, còn không thì thôi tôi tìm chỗ tu hay tôi đi làm gì đó. Có ngày hai buổi ăn cơm hay là những đói chết về đường cũng có sao, bởi cái tâm tôi không còn chấp việc đời nữa. Thì xuống đây để tôi thực hành cái đại nguyện của tôi là tử vì đạo, chết cũng phải tu mà thôi. Tôi giữ cái niềm tin vững chắc để trở về nguồn cội của chính mình. Mọi người chúng ta phải tu mới tiến, tha thiết cho bao nhiêu đó thôi. Cho nên tôi đi đây đi đó khổ cực, nhìn ăn nhìn xài để dành đồng tiền, đi chỗ này chỗ nọ để nói của các bạn nghe, để cho các bạn thức tâm mà thôi. Chứ tôi không có lợi lộc gì. Nhiều bạn thức tâm tôi vui mừng, sẽ có nhiều người thức tâm thì chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ ở trong cảnh vinh quang ở tương lai, từ đất nước cho tới đạo pháp thấy rõ ràng. Cho nên các bạn không có lo, không nên lo. Rồi đây thiên cơ biến đổi, nói chuyện thiên cơ nói lý không, nhưng mà thiên cơ trong người của các bạn, bạn không có sắp đặt. Thiên cơ trong cơ tạng của bạn thay đổi, kim gan tỳ phế tạng không quân bình, thì tâm tư các bạn không có bao giờ cởi mở, trí thông minh các bạn không có, làm sao các bạn đảm toàn dân được. Chứ muốn nhiều người muốn làm ông vua, muốn làm minh vương, muốn làm đủ thứ mà tâm trạng mất quân bình, nóng nảy bực nhọc, muốn làm cha, muốn làm mẹ, muốn đủ thứ hết mà nóng nảy giận hờn làm sao được. Phải tu đi các bạn, tu cho nó quân bình rồi lúc đó ra làm gì cũng được hết. Họ cho các bạn là cha, họ cho các bạn là Phật, họ cho các bạn là cái gì cũng được, bạn đóng vai nào được, quân bình mà làm gì là không được. Thiếu quân bình thì làm được, còn chấp còn mê thì làm được. Các bạn quân bình rồi, các bạn ở giới nào cũng thể giúp được ta được. Các bạn đi bán cọng rau, các bạn cũng giúp người ta được. Các bạn đậu phộng rang, các bạn cũng giúp người ta được. Chứ không có phải đợi các bạn vô trong cái nhà nguy nga ngoạn mục các bạn mới giúp người ta được. Không phải vậy. Cái tâm các bạn có thì ở đâu các bạn cũng có một cơ sở tốt đẹp. Cơ sở tốt đẹp đó là ở đâu? Cấu trúc bởi siêu nhiên, bởi vũ trụ. Lời nói các bạn thanh thao, cởi mở, sáng suốt, dẫn tiên tâm linh, đó là vàng đó các bạn, đó là tiền đó các bạn, đó là nhà giàu đó các bạn. Chứ các bạn xách 10.000 đô la cho người ta coi bạn là nhà giàu, là bạn là mục tiêu cho họ giết bạn. Còn cái này tâm các bạn là vàng, đi đâu cũng là vàng. Các bạn bận cái áo rách mà còn nói câu thanh thoát, cảm động lòng người. Cái đó là cái cần thiết nhất ở trong nhân gian này, để cho con người
có cơ hội giải thoát đi lên
rõ rệt hơn.
Thì cuối năm tôi không biết chúc cái gì cho các bạn bằng thâm tâm an lạc. Chúc các bạn thâm tâm an lạc.